các sếp, họ là ai và họ muốn gì? Khi bạn nghĩ sếp mình ngu ngốc, hãy nhớ rằng bạn sẽ chẳng có công việc hiện tại nếu ông ta thông minh hơn. John Conti, sinh năm 1940, mất năm 2002, bố già người Mỹ. Tuy vẫn có ngoại lệ, nhưng đa số các vị sếp không có vấn đề về thần kinh. Tôi đã gặp khá nhiều vị, và như đã nói, dù không phải là một nhà trị liệu thần kinh, nhưng tôi biết không ai trong số họ có vấn đề tâm lý. Hầu hết họ là những chàng trai cô gái bình thường giống bạn và tôi, đang nỗ lực tối đa, làm một công việc tử tế kiếm sống, biết yêu thương và tìm kiếm niềm vui. Tuy nhiên, vẫn có đôi điều về họ mà bạn cần phải biết. Điều đầu tiên là những điểm yếu lớn nhất của họ. Sếp mắc sai lầm, ngạc nhiên chưa? Điểm yếu lớn nhất của họ nằm ở việc họ cũng là con người, giống như bạn và tôi. Tôi biết khi bạn đọc điều này, một số người có thể không đồng ý. Nhưng sự thật là thế. Kết quả là họ cũng mắc sai lầm. Tôi làm sếp hơn 35 năm qua và đã mắc sai lầm nhiều không đếm xuể. Tất nhiên, bạn có thể nghĩ rằng khi dày dặn kinh nghiệm làm sếp thì tôi sẽ phạm sai lầm ít hơn. Thực sự bản thân tôi cũng mong vậy. Nhưng vấn đề là điều đó chưa chắc chắn đã đúng. Nhưng điều tôi làm bây giờ là bắt nguồn từ các kinh nghiệm tôi đã thu được và cả những sai lầm mắc phải. Có thể không thực sự đúng hoặc là điều tốt nhất cho thế giới hiện tại. Ít nhất là không phải tất cả. Vậy thì điều nào đúng còn điều nào không? Ước gì tôi biết. Giả định rằng sếp của bạn không khác gì tôi. Ông ấy hoặc cô ta cũng mắc sai lầm. Thế nên điều đầu tiên bạn phải lưu ý đó là không phải lúc nào sếp cũng đúng. Để tôi nhắc lại một lần nữa, phòng khi bạn lại quên. Không phải lúc nào sếp bạn cũng đúng. Vậy có nghĩa khi sếp làm điều mà bạn nghĩ là sai lầm, hoặc đưa ra một quyết định bạn thấy không đúng, hoặc yêu cầu một việc bạn cho là ngu ngốc, hãy tin vào bản thân và chỉ ra điều đó. Trước khi bạn vội vàng áp dụng, tôi phải nói rằng có vô số cách để bạn không phải chỉ ra sai lầm của sếp. Kiểu như công khai chất vấn sếp tại một cuộc họp có nhiều người tham dự, bao gồm cả sếp của sếp, rằng sao ông có thể ngu ngốc đến thế? Hoặc gửi email với tiêu đề "Đồ ngốc chết tiệt". Cách duy nhất để chỉ cho sếp thấy họ đã mắc sai lầm mà vẫn sống sót sau tranh cãi là sử dụng các dữ kiện. Lấy ví dụ, nếu bạn biết rằng 10 thiết bị có thể được xử lý trong một ngày, thì 100 cái sẽ mất 2 tuần với điều kiện bạn không làm việc gì khác. Nếu lúc đó sếp vốn cho rằng bạn có thể kiêm nhiệm, điều họ rất thích, cứ khăng khăng giao cho bạn thêm 1 hay 2 việc khác trong khi vẫn yêu cầu bạn phải hoàn thành 100 cái trong 2 tuần, thì bạn phải dùng các số liệu thực tế để chỉ cho ông ta thấy rằng chuyện đó là bất khả thi. Tóm lại, không làm được. Một cách khác là dùng lý lẽ hoặc đề nghị sếp giải thích lý lẽ của họ. Vì sao đó lại là một ý tưởng tốt? Hãy cho tôi biết ý tưởng nền tảng cho việc đó. Đề nghị họ suy nghĩ hoặc diễn giải quyết định đó ra có thể giúp họ nhận thấy sai lầm. Ở rất nhiều thời điểm trong lịch sử công ty tôi, chúng tôi có thể thuê một vị giám đốc điều hành để thay thế vị trí của tôi. Trong số đó, có một vài trải nghiệm vui vẻ hơn phần còn lại. Tôi nhớ một vị giám đốc điều hành đã giải thích với tôi cách ông ta tính toán mức lương của mọi người và cho rằng có một người hưởng lương bất hợp lý so với những người còn lại. Thế nên, ông ta đề nghị hạ lương người đó xuống. Vị giám đốc điều hành ấy cho rằng sẽ không có vấn đề gì bởi người kia khá dễ tính và anh ta sẽ vui vẻ chấp nhận mức lương mới. Ông hãy thử nghĩ xem, tôi đề nghị, liệu ông sẽ cảm thấy ra sao nếu tôi làm điều tương tự với ông? Việc đó không bao giờ được đề cập lại nữa. Tôi không muốn thấy những kẻ ba phải xung quanh mình. Tôi muốn mọi người cho tôi biết sự thật, thậm chí ngay cả khi anh ta phải trả giá bằng chính công việc của mình. Sam Goldwyn, sinh năm 1879, mất năm 1974, nhà sản xuất phim người Mỹ. Các sếp thích vấn đề của họ được giải quyết. Có những sếp rất thích nói, đừng mang tới các vấn đề, hãy đưa ra giải pháp. Tôi không thích cách nói đó và sẽ không bao giờ sử dụng, nhưng đó là một sự thật hiển nhiên. Nếu bạn có thể giải quyết vấn đề cho tôi, dù chưa chắc là cách tôi ưng ý, thì vẫn tốt hơn nhiều so với chỉ nói rằng, không, tôi không thể làm được. Quay trở lại với ví dụ về 100 thiết bị, bạn có thể đề xuất một số giải pháp. Chẳng hạn, tôi có thể làm được 100 cái trong 2 tuần nếu không phải đảm nhận thêm việc gì khác. Hoặc, thậm chí còn hay hơn, tôi có thể làm 100 cái trong 2 tuần nếu không phải làm thêm việc gì khác. Liệu Charlie có thể đảm nhận chúng? Tôi đã trao đổi với anh ấy và hiện anh ấy đang có một số băng thông rộng. Hoặc, tôi có thể làm 100 cái và hoàn thành các công việc khác nhưng phải mất 4 tuần mới được. Lấy một ví dụ khác, bạn quá tải và muốn giải quyết gánh nặng đó. Nếu bạn chỉ tới gặp sếp và nói, thưa sếp, tôi quá tải rồi, thì khả năng tiếp theo là thế này. Sếp sẽ quàng tay lên vai bạn và nói, anh nghĩ mình quá tải rồi à, vậy anh nên xem lịch làm việc của tôi. Đó là một cuộc trao đổi vô nghĩa. Nhưng nếu bạn tới gặp sếp và nói, tôi đang quá tải, nhưng có một số cách giảm thiểu, khắc phục được, giao công việc này cho Charlie, hoãn dự án kia lại, cho tôi thêm sự trợ giúp, bạn sẽ dễ nhận được hành động tích cực hơn. Các sếp thường có xu hướng ảo tưởng. Cái thực tế, sếp cũng chỉ là con người, có thể không ích lợi gì. Tuy nhiên, cái có thể hữu ích là việc nhiều vị sếp, tôi xin nhấn mạnh là nhiều, có khuynh hướng ảo tưởng. Sau đây là minh chứng rõ ràng nhất mà tôi từng gặp. Nếu bạn nghe sếp nói, đây là một mục tiêu, kế hoạch, thời hạn rất tham vọng, thì theo kinh nghiệm của tôi, họ đã rời xa thực tế và đang ở trong một tình cảnh rất lạ lẫm và nguy hiểm. Hãy thận trọng với các cụm từ như mục tiêu mở rộng, kết quả tham vọng, mục tiêu táo bạo. Xin nói rõ là tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với các mục tiêu tham vọng. Bản thân tôi hết sức ủng hộ chúng. Chúng ta nên với tới những mục tiêu ngoài tầm. Nhưng có sự khác biệt rõ ràng giữa mục tiêu tham vọng với không hiểu chuyện. Quá nhiều sếp không hiểu chuyện. Một lần nữa, cách duy nhất để đối phó với một vị sếp ảo tưởng chính là sử dụng dữ liệu thực tế. Tất cả các cách khác chắc chắn thất bại. Nếu cơ sở của cuộc thương lượng là họ là cấp trên bạn, là cấp dưới, bạn sẽ thất bại. Họ sẽ chỉ ra lệnh cho bạn thực hiện, nổ súng máy đi. Nếu nền tảng của cuộc thương lượng là sự chủ động, quả quyết, thậm chí uy hiếp thuộc về phía họ, bạn sẽ thất bại. Nếu cơ sở của cuộc thương lượng biến thành xung đột cá nhân, thì sẽ khiến bạn và sếp không ưa nhau, bạn cũng thất bại. Nếu nền tảng của cuộc thương lượng là việc họ có số tiền bạn muốn, chẳng hạn bạn muốn tăng lương, bạn sẽ thất bại. Nhưng nếu cơ sở của cuộc thương lượng là việc bạn đang trình bày, bạn sẽ không thể thất bại được. Đây là phạm vi bạn có thẩm quyền và là chỗ mà kiến thức của bạn giỏi hơn. Hãy vận dụng nó, đừng trở thành nạn nhân. Và để phòng khi bạn không còn băn khoăn, tôi đã rao giảng thông điệp đó 20 năm có dư, nhưng chưa bao giờ có ai gọi cho tôi và nói, vì lời khuyên ngu ngốc của ông mà tôi đã mất công việc sống còn đó rồi. Các sếp thích người làm việc thêm giờ. Một sai lầm khác mà nhiều sếp có khuynh hướng mắc phải đó là đánh đồng sự hiện diện với năng suất lao động. Nói cách khác, họ lẫn lộn giữa việc có mặt ở công sở, làm thêm giờ với nhân viên giỏi. Điều này thật vô nghĩa. Năng suất nghĩa là làm được việc, đạt được mục tiêu hoặc kết quả nào đó. Sự hiện diện chỉ là có mặt tại cơ quan, đến sớm và về muộn. Một lần nữa, cách đối phó với các sếp như thế là sử dụng dữ liệu thực tế. Phải đạt được thống nhất mục tiêu là gì lúc bắt đầu năm hoặc một thời điểm bất kỳ. Tiếp theo, và đây mới là điều cực kỳ quan trọng, thống nhất về cách đánh giá các mục tiêu đó. Không có đánh giá cụ thể, bạn không cách nào biết được liệu mình đã thành công hay chưa. Một khi đã thống nhất, hãy làm trong thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu và đạt được, hoặc tốt hơn hết là vượt quá, mức đánh giá đó. Nếu có người phàn nàn về thời gian làm việc của bạn, kể cả sếp, hãy chỉ cho họ thấy thành quả. Tôi thường hỏi với quản lý, ở đây có ai nhận được quá nhiều phản hồi không? Hiếm cánh tay nào, nếu có đi nữa, đưa lên. Thực tế, kinh nghiệm của tôi là người lao động ở mọi cấp bậc đều đói khát phản hồi. Họ có những vị sếp bảo, nếu anh không nghe gì từ tôi, thì cứ coi như là anh đang làm tốt công việc. Tức là đòi hỏi người ta chấp nhận sự thờ ơ là sự khen ngợi. Hoặc, tôi không khen người ta cho những việc mà họ phải làm. Rồi chúng ta thắc mắc tại sao có những tổ chức không thể có được sự gắn bó của người lao động. Trích phát biểu tốt nghiệp Duquesne University of Leadership and Professional Advancement của Jill Gisler, Giám đốc Học viện Boninter của chương trình lãnh đạo và quản lý ngày 9 tháng 9 năm 2012. Quyết tâm và kiên trì. Cái trước giúp bạn khởi đầu, cái sau đưa bạn tiếp tục tiến lên. Ba điều cốt lõi lớn để đạt được bất cứ thứ gì trên thế giới này là chăm chỉ, kiên trì và hiểu lý lẽ. Thomas Edison, sinh năm 1847, mất năm 1931, nhà phát minh người Mỹ. Khi tôi lên 4, mẹ tôi đã đọc cho tôi nghe cuốn Đảo Kho Báu và tôi cam đoan đó chính là lúc tôi quyết định muốn trở thành một tiểu thuyết gia. Lúc đó, tôi chẳng hiểu làm tiểu thuyết gia là thế nào. Tất cả những gì tôi biết là có một sức mạnh nào đó đã kéo tôi ra khỏi tuổi thơ bình thường, chốn ngoại ô, để đến một miền đất mới kỳ thú, hải hùng và thỏa mãn với những nhân vật tuyệt diệu nhất. Sau này, tôi nhận ra rằng đó là điều các cuốn tiểu thuyết mang đến và tôi cũng muốn làm như thế, sáng tạo và sống trong các thế giới khác. Suốt thời niên thiếu, tôi đã viết khá nhiều, chủ yếu là những dòng lang mang, những dòng tự sự, đa phần về các cô gái. Vì sao tôi mến họ? Vì sao họ không thích tôi? Làm cách nào để chiếm được tình cảm của họ? Vân vân. Bạn biết mấy chuyện như vậy mà. Tôi đã viết một số truyện ngắn, nhưng một tác phẩm đồ sộ, một cuốn tiểu thuyết thì tôi chưa bao giờ mon men đạt tới được. Tôi sợ thử. Nếu như điều tôi viết không tốt thì sao? Nếu như tôi viết được một số trang rồi cạn kiệt ý tưởng thì sao? Tôi không cách nào mở rộng những ý tưởng nông cạn của mình ra thành 300 trang hay hơn được. Và ý niệm rằng ai đó sẽ đọc, thậm chí mua những gì tôi viết dường như quá xa vời. Nhưng rồi một ngày nọ, mà giờ tôi không thể nhớ, một ngày trong cuối độ tuổi 20 của tôi, lời nguyền đã được phá vỡ. Vì lý do nào đó, tôi cũng không biết nữa, tôi bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết. Tôi viết một hay hai trang gì đó, sau đó nhiều trang nữa và nhiều nữa. Cuối cùng, tôi cũng viết xong một cuốn tiểu thuyết. Tất cả các nhà xuất bản tôi gửi đều từ chối nó. mà tôi gửi rất nhiều. Hóa ra, điều đó lại tốt. Cuốn sách rất dở. Tất nhiên, ở thời điểm đó, tôi không nhận ra nó dở đến mức nào. Thế nên, tôi tiếp tục gửi nó đi. Họ tiếp tục từ chối. Nhưng quan trọng hơn, trong khi tất cả những chuyện đó xảy ra, tôi bắt đầu viết một cuốn khác. Sự khởi đầu lần thứ hai này đã dễ dàng hơn, và lần này, ý tưởng lẫn cốt truyện khá tốt và độc đáo. Tôi vẫn nghĩ thế. Tuy nhiên, cách mô tả nhân vật còn nghèo nàn, các nhân vật khá vụng về và rập khuôn. Nhưng tôi đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Một đại lý ở Mỹ suýt nữa đã nhận nó, nhưng rồi cô ta đột ngột cắt đứt liên lạc. Và tôi tiếp tục đóng góp lợi nhuận cho dịch vụ bưu chính bằng cách gửi nó tới các nhà xuất bản và đại lý. Và họ tiếp tục nói lời từ chối. Hoàn toàn không cường điệu khi nói rằng tôi có thể sử dụng các lá thư từ chối đã nhận được trong nhiều năm qua để dán kín vài căn phòng trong một căn nhà cỡ vừa ở ngoại ô. Nhưng giờ đây, như đã trở thành một trình tự quen thuộc, tôi bắt đầu viết cuốn thứ ba. Cuốn sách này tôi viết mất tới 10 năm. Bạn biết đấy, tôi còn công việc ban ngày nên không thể viết toàn thời gian được. Cuốn này khá tốt. Tôi biết điều đó ngay khi đang viết. Một phần nguyên nhân khiến nó hay là bởi tôi đã mất tới 10 bản nháp để chỉnh sửa. Nếu thấy phần nào đó không truyền tải được các tác động cảm xúc như mong muốn, tôi ném đi ngay và viết lại, cố gắng hoàn thiện từng lần. Cuốn tiểu thuyết này viết trong một lĩnh vực khác so với trước đây. Nhưng nếu không tham gia vào các lĩnh vực trước, tôi không biết cách thể hiện lĩnh vực mới này thế nào. Khi hoàn thành cuốn sách, tôi lại bắt đầu việc gửi đi. Tiếp tục có vô số lá thư từ chối. Nhưng lần này, một nhà xuất bản đã trả lời, có. Và thường thì, trong rất nhiều lĩnh vực ta nỗ lực, chỉ cần một câu trả lời có là đủ. Bản in thử nhanh chóng được hiệu đính và thiết kế bìa được chấp nhận. Rồi một ngày nọ, một gói bưu kiện xuất hiện tại nhà tôi. Bên trong có 10 bản sách. Tôi giữ lấy một bản. Tôi nhớ lúc đó đã nghĩ rằng cả đống công sức bỏ ra chỉ đổi lấy một gói nhỏ vậy sao? Cuốn sách được chính thức chấp nhận. Một nhà phê bình đã nhận xét rằng nó còn hay hơn cả danh sách của Stringer. Cuốn sách đã đoạt giải Booker Prize. Cuốn sách của tôi được đề cử cho 2 giải thưởng. Bạn đi bao lâu không quan trọng, miễn là đừng bao giờ dừng lại. Khổng Tử, triết gia Trung Hoa. Cuốn tiểu thuyết của tôi được xuất bản vào ngày 21 tháng 6 năm 2014. Tôi là một tiểu thuyết gia. Nelson Mandela cũng từng như thế. Ông nói, mọi việc luôn có vẻ bất khả thi cho tới khi nó được hoàn thành. Bạn phải hiểu rằng tôi có được thành công không phải vì tài năng. Dĩ nhiên, tôi có năng lực, nhưng rất nhiều người khác cũng có. Cũng không phải do niềm đam mê, mà tôi rất đam mê viết tiểu thuyết. Không, tôi tin đó là do 2 yếu tố hoàn toàn khác. 2 yếu tố đó là quyết tâm và kiên trì. Quyết tâm khiến tôi bắt đầu, còn lòng kiên trì giúp tôi đi tiếp. Hãy nghe thật cẩn thận nhé. Tôi chỉ có thể nói được thế này. Bất cứ việc gì bạn muốn làm, bạn có thể làm được. Tất cả những gì bạn cần là 2 người bạn đồng hành trên hành trình của mình, sự quyết tâm để bắt đầu và lòng kiên trì giúp bạn tiếp tục tiến bước. Quyết tâm. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Lão Tử, triết gia Trung Hoa. J.K. Rowling đã cho thấy sự quyết tâm trong suốt 7 năm trời để cho ra đời cuốn Harry Potter đầu tiên. Bà trải qua vụ ly hôn và sống với con gái trong một căn hộ nhỏ hẹp, sống nhờ trợ cấp của nhà nước. Bản thảo của bà bị 12 nhà xuất bản từ chối trước khi được chấp nhận. Tôi vẫn thường băn khoăn tự hỏi, không biết trong những đêm trằn trọc mất ngủ, những nhà xuất bản đó nghĩ gì. Ban nhạc Beatles đã cho thấy sự quyết tâm khi người ta nghĩ các nhóm guitar đã lỗi thời và họ sẽ không có tương lai trong ngành kinh doanh biểu diễn. Sự quyết tâm, và tôi cũng đã trải nghiệm hết lần này đến lần khác trong đời, nghĩa là một khi bạn bắt tay vào việc, một khi bạn vượt qua cây cầu đó, một khi bạn dám làm điều tưởng chừng không thể, thì những điều kỳ diệu sẽ đến. Cơ hội xuất hiện, những cánh cửa mở ra, con người hiện diện. Rất nhiều người khác cũng đã ghi lại hiện tượng tương tự. Vào thế kỷ 19, trong cuốn sách nổi tiếng Walden, triết gia người Mỹ Henry David Thoreau đã nói về sự quyết tâm. Nếu một người tự tin tiến bước theo hướng của giấc mơ và nỗ lực sống cuộc đời của mình đã mường tượng ra, thì anh ta rồi sẽ bắt gặp những thành công bất ngờ. Anh ta sẽ để nhiều thứ lại phía sau, vượt qua giới hạn vô hình, những luật lệ mới, tự do và phổ quát sẽ được tạo lập xung quanh anh ta, hoặc các luật lệ cũ được nới rộng, áp dụng có lợi cho anh ta theo hướng tự do hơn. Và anh ta sẽ được sống ở thứ bậc cao hơn. Khi xây lâu đài trên cát, bạn không được để nó bị cuốn đi, nghĩa là phải xác định nơi đặt nó. Hãy tạo nền móng vững chắc cho lâu đài. Ở thế kỷ trước, trong cuốn Hành trình khám phá Himalaya của một người Scotland, xuất bản năm 1951, William Hutchinson Murray, sinh năm 1913, mất năm 1996, và leo núi người Scotland đã nói: "Nhưng khi tôi cho rằng không có gì được thực hiện, tôi đã bỏ quên một điều hết sức quan trọng. Rõ ràng chúng tôi đã làm hết sức mình và vượt qua nửa lối mòn của mình. Chúng tôi đã dùng khoản phí di chuyển để đặt một chuyến tàu tới Bombay. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng kết quả cuối cùng lại hết sức tuyệt diệu. Một khi đã thể hiện sự quyết tâm, thì tất cả những thứ như do dự, ý niệm quay đầu lại sẽ trở nên vô nghĩa. Liên quan đến tất cả các sáng kiến và sự sáng tạo, có một chân lý cơ bản mà phớt lờ nó sẽ giết chết vô số ý tưởng và các kế hoạch tốt đẹp. Đó là khoảnh khắc một con người tuyệt đối cam kết với chính mình, thì Thượng Đế cũng phải thay đổi. Nếu không như vậy, thì tất cả những chuyện giúp ích được anh ta sẽ không bao giờ xảy ra. Dòng chảy sự kiện sẽ nảy sinh từ quyết định đó, làm lợi cho người ở đó dưới tất cả hình thái của những sự kiện, những cuộc gặp gỡ bất ngờ và sự giúp đỡ thiết thực vốn nằm mơ chẳng thấy sẽ hiển hiện trên con đường của anh ta." Tôi dành sự tôn trọng đặc biệt cho hai câu thơ của Cudi. Hãy bắt tay thực hiện bất cứ điều gì bạn có thể làm và mơ ước tới. Sự dũng cảm ẩn chứa thiên tài, ma thuật và sức mạnh bên trong nó. Theo nghĩa nào đó, quyết tâm là điều dễ dàng nhất trên thế gian. Tất cả những gì bạn cần làm là đặt viên gạch đầu tiên. Lòng kiên trì sẽ đảm trách phần còn lại. Kiên trì. Người dời núi luôn bắt đầu bằng việc dời đi những viên đá nhỏ. Khổng Tử, triết gia Trung Hoa. Khổng Tử nói hoàn toàn chính xác, mọi sự trên đời được hoàn thành theo cách đó. Hãy nhìn những gì mà Walt Disney đã làm. Cũng chính Walt Disney đã bị tờ báo Kansas City Star sa thải bởi họ cho rằng ông thiếu tính sáng tạo. Trùng hợp thú vị là một trong các ông chủ cũ cũng đã nói điều tương tự đối với tôi. Ông bị từ chối 302 lần trước khi nhận được sự đồng ý đầu tư cho Disney World. Hãy thử nghĩ tới những người được mô tả là thành công sau một đêm. Chắc chắn khi xem xét một cách kỹ lưỡng hơn, bạn sẽ thấy họ đã làm việc cực lực bao nhiêu năm ròng. Hầu hết chúng ta đều được xem phần thử giọng của Susan Boyle trong cuộc thi Britain's Got Talent. Màn trình diễn đã mang tới thành công cho cô chỉ sau một đêm. Susan Boyle bắt đầu hát trong các vở diễn trường học ở độ tuổi 12. Cô cùng mẹ thường đề cập tới khả năng trở nên nổi tiếng. Trước cuộc thi Britain's Got Talent, cô đã đi hát nhiều năm trong các quán rượu và tham gia các cuộc thi địa phương. Cô đã làm việc cực lực trong một thời gian dài, chẳng có sự thành công nào đột nhiên tới cả. Thế nên, khi bạn nản chí và cảm thấy muốn từ bỏ, hãy để Thomas Edison thì thầm vào tai bạn rằng rất nhiều thất bại trong cuộc sống đều là do người ta không nhận ra họ đã gần với sự thành công tới chừng nào lúc họ từ bỏ. Tôi đã tự chiêm nghiệm điều này cho riêng mình. Đó chính là một trong những câu châm ngôn yêu thích của tôi. Phải có cách nào khác. Và nếu hành trình của bạn thực sự gặp khó khăn, sẽ không ai phù hợp để cổ vũ bạn hơn là Winston Churchill đáng kính. Lời khuyên của ông là, nếu bạn định xuống địa ngục, thì cứ đi tiếp. Hãy đặt các mục tiêu dài hạn, giữ vững niềm tin của mình, thực hiện các bước tiếp theo. Không phải là quá khó khăn, đúng chưa nào? Không có gì trên đời này có thể thay thế được lòng kiên trì. Tài năng cũng không. Chẳng lạ gì những người tài năng mà thất bại. Thiên tài cũng không. Thiên tài không được tưởng thưởng gần như ai cũng biết. Học vấn cũng không. Thế giới này đầy rẫy những người thất nghiệp có học thức. Kiên trì cùng quyết tâm là vạn năng. Khẩu hiệu tiếp tục cố gắng đã và sẽ luôn giải quyết những vấn đề của nhân loại. Kevin Collins, thống đốc thứ 30 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Hiểu lý lẽ không dễ dàng, nhưng là kỹ năng bạn có thể học. Hiểu lý lẽ là cách ăn vận thiên tài bằng trang phục làm việc. Ralph Waldo Emerson, sinh năm 1803, mất năm 1882, nhà thơ, nhà viết tiểu luận người Mỹ. Có câu châm ngôn rằng, vấn đề đối với hiểu lý lẽ là không phải tất cả đều phổ biến. Theo kinh nghiệm của tôi, điều này đặc biệt đúng trong công việc hoặc kinh doanh, nơi tôi đã gặp rất nhiều người khôn ngoan hơn hẳn tôi, nhưng đề xuất hoặc làm những điều ngu ngốc không thể tin nổi. Tất nhiên, nói ai đó không hiểu lý lẽ thì rất dễ. Đó là một kiểu kết luận mơ hồ, hầu như chẳng có nghĩa gì. Thế nên, vài năm trước, tôi đã quyết định hệ thống hóa các hiểu biết thông thường. Tôi viết một cuốn sách để nhận dạng về các nguyên tắc. Nghe có vẻ đao to búa lớn, nhưng tôi nghĩ chính là thế. Của hiểu biết thông thường, đơn giản hơn, cuốn sách sẽ nhận diện những việc nếu làm hoặc suy nghĩ về chúng, bạn sẽ thể hiện mình hiểu lý lẽ. Kết quả là sự ra đời của cuốn sách có tựa Trí khôn đơn giản. Cuốn sách bán khá chạy. Phải nói đó là cuốn sách bán chạy nhất và được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất của tôi từ trước tới nay. Hiểu lý lẽ là một kỹ năng, bạn hoàn toàn có thể học. Tại sao đây lại là điều hay nên làm? À, có vài lý do. Đầu tiên và quan trọng nhất chính là việc nó mang tới cho bạn một bộ khung để suy nghĩ, một danh mục cần kiểm tra về trí tuệ. Lấy ví dụ, ai đó đề xuất một cung cách hành động hay một dự án hay công việc mạo hiểm nào đó, bạn có thể cho đề xuất đó đi qua danh mục cần kiểm tra về trí tuệ của mình để xem nó có đứng vững hay không. Một lý do khác chính là bạn có thể tách ra khỏi đám đông. Theo kinh nghiệm của tôi, không nhiều người luôn mang theo bên mình danh mục kiểm tra trí tuệ này đâu. Sau đây là các nguyên tắc của hiểu biết lý lẽ thông thường. 1. Rất nhiều thứ đơn giản. Tất nhiên, có những thứ hoàn toàn không đơn giản. Chẳng hạn, việc phóng, chuẩn bị con người và duy trì hoạt động của trạm không gian chắc chắn có nhiều khủng khiếp, các yếu tố cực kỳ phức tạp. Nhưng đa số chúng ta không phải là kỹ sư NASA hay nhà khoa học, và nhiều việc chúng ta làm có cách giải thích và giải pháp đơn giản. Vì thế, nếu tại một buổi họp, bạn thấy người dự họp đang thảo luận một giải pháp vô cùng rắc rối cho một vấn đề, thì nhiều khả năng họ đã nhầm to rồi. Lúc đó, nên đề nghị họ dừng lại, Đề nghị tìm giải pháp đơn giản hơn. Hãy đặt câu hỏi, đâu là giải pháp đơn giản nhất cho vấn đề? Hoặc, liệu chúng ta có thể tìm giải pháp nào đơn giản hơn? Bạn hoàn toàn có cơ hội làm như thế. 2. Biết rõ việc bạn đang nỗ lực thực hiện. Nếu không biết thuyền neo về bến nào, chẳng cơn gió nào mang tin vui đến được. Seneca, Trích Gia La Mã. Hãy nắm rõ điều mình đang nỗ lực thực hiện. Bạn cần phải biết hết sức rõ ràng, chứ không được mơ hồ. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thực sự đó là nguyên nhân dẫn tới thất bại của hàng triệu dự án. Một ví dụ hoành tráng gần đây là sáng kiến truyền thông số của BBC. Dự án bị hủy bỏ hồi giữa năm 2013 sau khi đã tiêu tốn 125,9 triệu bảng. Theo báo cáo của Cơ quan Kiểm toán Quốc gia, một trong các nguyên nhân hủy bỏ chính là do BBC đã không thiết lập các yêu cầu rõ ràng. Sau sự việc, James Bumnell, giám đốc chiến lược và kỹ thuật số của BBC đã nói: "Trong tương lai, chúng tôi sẽ phải dựa nhiều hơn vào các công nghệ có sẵn. Chúng tôi đã phạm sai lầm và chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người trả phí thuê bao." À, vậy cũng được. Một cách nghĩ khác về điều này là ý tưởng họp và đám mây. Cái mà bạn đang nỗ lực làm phải là một chiếc họp. Nó phải được xác định rõ ràng. Bạn cần biết cái gì có bên trong họp, cái gì không. Đâu là thứ bạn đạt được bên trong họp và đâu là thứ chưa cố gắng đạt được bên ngoài họp. Nếu không có chiếc họp, tất cả chỉ là mây bay. Bạn không có ý tưởng thực tế chính xác mình đang nỗ lực làm cái gì. Nếu bạn không biết, thì làm sao người khác có thể biết được? Tình huống đó sẽ dẫn tới kết cục đáng buồn. 3. Luôn có một chuỗi sự kiện. Sự đời luôn diễn ra như vậy. Biết trước tiến trình của sự kiện được gọi là kế hoạch. Biết về chúng trong khi bạn đang phải tham gia vào việc suy ra chúng gọi là chữa cháy. Biết rõ chúng sau khi có dữ kiện thực tế gọi là rút kinh nghiệm. Hy vọng các bạn cũng nhận thấy chữa cháy là ngu ngốc. Hy vọng các bạn đều nhất trí rằng suy luận chuyện gì đã xảy ra sau khi mọi thứ đã đổ vỡ lại càng ngu ngốc hơn. Như thế, lên kế hoạch trước là lựa chọn duy nhất khả dĩ. Bạn cần lường trước tiến trình sự kiện khi muốn lên một kế hoạch, xác định thời gian thực hiện lẫn nhân sự cần thiết. Vấn đề này sẽ được tiếp tục đề cập tới ở chương các dự án và hoàn thành công việc. 4. Không làm, công việc không hoàn thành. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng có vô số, đặc biệt là các sếp nghĩ rằng công việc có thể được hoàn thành mà không cần người làm. Có những sếp luôn nói những câu như "văn hóa ở đây là như vậy" hay "tôi không muốn nghe bất cứ ai nói từ không thể" hay "chúng tôi luôn thích những người có tinh thần có thể làm" hay "anh phải học cách làm hiệu quả hơn" hay "anh nên làm một cách thông minh hơn là cần cù" hay "anh cần linh hoạt" hay "anh không phải là thành viên nhóm" hay "liệu kế hoạch này có dựa trên cơ sở tuần làm việc 5 ngày không" hay là "anh rất may mắn khi có công việc này" hay "GFDI, cứ thế mà làm đi" hay là "chúng ta không có lựa chọn nào khác, phải làm thôi" hay là "đó không phải là thái độ chúng tôi muốn thấy ở đây" hay "tôi không nghĩ anh phù hợp với văn hóa làm việc ở đây". Tóm lại, cần phải có người thực hiện, nếu không, công việc sẽ không thể hoàn thành. 5. Hiếm khi chuyện xảy ra đúng như mong đợi. Hãy nghĩ về định luật Murphy. Bất cứ điều gì có thể trở nên sai lầm thì sẽ gây ra sai lầm. Điều rút ra từ kết luận này là trước khi bắt đầu hành động, bạn cần cân nhắc tất cả các khả năng có thể xảy ra. Vào năm 1920, nước Mỹ ban hành lệnh cấm bán rượu. Người ta tưởng rằng Điều này sẽ tốt cho cả sức khỏe cộng đồng lẫn phẩm giá con người. Nói đơn giản hơn, sẽ có ít người uống sạch tiền lương của mình. Các ông chồng say xỉn đánh vợ, bỏ bê hoặc bạo hành gia đình sẽ giảm đi. Xét theo bề nổi, đó có vẻ là một ý tưởng tốt. Tất nhiên là các nhà lập pháp Hoa Kỳ và những người ủng hộ bỏ rượu nghĩ vậy. Tất nhiên, kết quả là nhiều nhà sản xuất rượu quy mô nhỏ, các nhà máy rượu vang, cơ sở ủ rượu, cơ sở chưng cất rượu phải dừng hoạt động ngay lập tức. Và nếu vậy còn chưa đủ tệ hại, các nhà tổ chức tội phạm quy mô lớn đã tạo nên một ngành công nghiệp rượu lậu khổng lồ. Hiếm khi sự việc xảy ra đúng như mong đợi. Thế nên, trong kế hoạch của mình, bạn cần chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Bạn cũng cần đánh giá rủi ro. Cụ thể hơn, hãy thực hiện những việc sau. Lập danh sách tất cả những việc có thể trở nên sai lầm mà bạn nghĩ ra được trong dự án mình đảm trách. Đó là các nguy cơ tiềm ẩn đối với dự án của bạn. Phân loại chúng theo khả năng có thể xảy ra. Đặt mức từ 1 tới 3. 1 là thấp nhất, 3 là cao và 2 là trung bình. Phân loại chúng lại một lần nữa theo mức độ tác động, hậu quả ra sao nếu chúng xảy ra. Cũng dùng mức từ 1 tới 3, 1 là thấp, 3 là cao, 2 là trung bình. Sau đó, nhân thứ tự khả năng xảy ra với mức độ tác động. Với các yếu tố cho ra kết quả 6 hoặc 9, bạn phải xác định rõ hành động cần thiết để loại trừ hoặc giảm thiểu rủi ro. 6. Công việc hoặc là được hoàn thành hoặc là không. Nguyên nhân gây thất bại của cả triệu dự án. Hội chứng kinh khủng, chúng tôi đã hoàn thành 90%, thường có nghĩa là 90% lượng thời gian đã trôi qua hơn là 90% lượng công việc được hoàn thành. Một việc hoặc là được hoàn thành, hoặc là không. Hãy chia nhỏ chương trình hoặc dự án thành chuỗi các sự kiện, về cơ bản là danh mục các công việc cần hoàn thành. Cách theo dõi tiến triển là mỗi hạng mục công việc chỉ được xuất hiện ở một trong hai tình trạng, hoặc nó đã được hoàn thành, như thế bạn đã có tiến triển, hoặc nó chưa được hoàn thành, nghĩa là chưa tiến triển. 7. Xem xét sự việc từ góc độ của người khác. Có một quy tắc vàng: hãy đối xử như cách bạn muốn được đối xử. Bạn có thể tham khảo trên Wikipedia và kinh ngạc với số lượng nền văn minh và tín ngưỡng mà quy tắc trên được áp dụng và vẫn còn hiện hữu. Trong suốt cuộc đời làm việc của mình, bạn sẽ phải luôn xử lý với con người. Đôi khi bạn phải ra những quyết định khó khăn sẽ ảnh hưởng tới họ. Bạn có thể bối rối với vô số lựa chọn dành cho bạn, những ngã đường khác nhau có thể đi. Trong các tình huống đó, việc đặt mình vào hoàn cảnh của người khác có thể khai sáng cho bạn. Người ta sẽ nghĩ sao về từng lựa chọn của bạn? Và quay trở lại, điều đó sẽ tác động tới quyết định của bạn như thế nào? Trọng tâm của vấn đề chính là liệu tất cả người Mỹ có được quyền bình đẳng và cơ hội ngang nhau hay không? Liệu chúng ta có đối xử với đồng bào của mình đúng như cách chúng ta muốn được đối xử hay không? Nếu một người Mỹ vì màu da đen của mình mà không thể bước vào nhà hàng dành cho đại chúng, nếu chúng ta không thể cho con mình học tại các trường công tốt nhất có thể, nếu anh ta không thể bỏ phiếu cho những viên chức công sẽ đại diện cho anh ta, tóm lại, nếu anh ta không thể tận hưởng đầy đủ cuộc sống tự do mà tất cả chúng ta đều muốn, thì ai trong số chúng ta có thể hài lòng khi đổi thành màu da của anh ta và đứng vào vị trí của anh ta? Ai trong số chúng ta sẽ hài lòng với lời khuyên kiên nhẫn và lần lữa? Tổng thống Mỹ John Kennedy viện dẫn quy tắc vàng trong bài diễn văn nổi tiếng về quyền con người vào ngày 11 tháng 6 năm 1963. Vậy đấy, hiểu biết lý lẽ, hãy cố gắng xem xét công việc, nghề nghiệp của mình qua lăng kính này trong vài tuần lễ và xem chuyện gì xảy ra. Truyền đạt. phải cho người ta biết thông tin. Vấn đề lớn nhất trong việc truyền đạt là ảo tưởng rằng nó đã diễn ra. George Bernard Shaw, sinh năm 1856, mất năm 1950, nhà soạn kịch người Ireland. Hồi đầu thế kỷ 20, câu chuyện về cuộc đua xem ai sẽ là người đầu tiên đặt chân tới Nam Cực hết sức hấp dẫn. Ngay cả khi không mấy hứng thú với du lịch, khám phá hay lịch sử, tôi nghĩ bạn nên đọc cuốn sách Nơi tận cùng trái đất của Roland Hunterford. Cuốn sách miêu tả cuộc đua trở thành người tới đầu tiên Nam Cực giữa nhà thám hiểm người Anh Robert Scott và nhà thám hiểm người Na Uy John Amundsen. Đó là một câu chuyện hết sức ly kỳ, nhất là khi kể về hai đoàn thám hiểm cùng thực hiện một hành trình chung, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt. Một đoàn tới Nam Cực thành công và quay trở về an toàn, còn đoàn kia thất bại. Truyền đạt thông tin là một trong những nguyên nhân khiến kết cục của hai cuộc thám hiểm khác nhau. Không nói quá khi cho rằng truyền đạt thông tin là nguyên nhân cơ bản khiến một đoàn thám hiểm thành công trong khi đoàn còn lại trở thành bi kịch. Amundsen có kế hoạch đơn giản, ông viết ra và chia sẻ với cả nhóm. Ông làm vậy từ đầu dự án, ngay khi họ vẫn đang trên hành trình từ Na Uy tới Nam Cực. Các đồng nghiệp của ông có thể nghiên cứu bản kế hoạch, hiểu rõ nó, góp ý, đề xuất, bổ sung. Bên kia, Scott cũng có kế hoạch trong đầu, nhưng ông không chia sẻ với bất cứ ai khác, trừ những điều cơ bản cần phải biết. Có vẻ vì ông là thủ lĩnh, nên ông cho rằng kế hoạch chính là ông. Ông xây dựng và giữ nó. Scott thay đổi kế hoạch nhiều lần. Kết quả là các thành viên khác trong nhóm không hề biết chính xác lúc nào thì ông quay trở về từ Nam Cực. Kết cục bi thảm không thể tránh khỏi khi họ không chắc liệu có phải là ông về chậm hay không và có cần triển khai cứu hộ hay không. Cuối cùng, đội cứu hộ được triển khai quá muộn và cuộc thám hiểm của Scott kết thúc trong bi kịch. Có một thông điệp dành cho tất cả chúng ta. Cái gì nghe sẽ quên, thấy sẽ nhớ, chỉ có làm thì mới hiểu. Ngạn ngữ Trung Quốc. Nếu tôi đặt cho bạn câu hỏi, điều gì làm nên một dự án thành công, bạn sẽ nói gì? Đúng thời hạn, hoàn thành trong phạm vi ngân sách, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Chắc chắn đó là các khía cạnh của một dự án thành công. Nhưng nếu bạn gói gọn chỉ trong hai từ, thì dự án thành công là các bên liên quan hạnh phúc, happy stakeholders, có thể giải thích như sau. Các bên liên quan là những người có quyền lợi trong dự án. Chính xác hơn, họ là những tổ chức hoặc cá nhân chịu tác động của dự án theo cách nào đó. Tất cả các bên liên quan đều có điều kiện thắng lợi, tức những điều họ có thể coi là kết quả tối ưu từ dự án. Để tạo ra các bên liên quan hạnh phúc, bạn cần mang đến điều kiện thắng lợi. Truyền đạt thông tin chính là chìa khóa để đạt được điều đó. Đảm bảo có sự truyền đạt thông tin vào lúc bắt đầu dự án. Bạn cần phải xác định các bên liên quan là ai. Hỏi điều kiện thắng lợi của họ là gì. Đừng tự cho là mình biết rõ hoặc điều kiện thắng lợi của tất cả các bên liên quan là như nhau. Viết ra giấy. Bạn có thể phát hiện ra rằng không phải tất cả các điều kiện thắng lợi đều có thể đạt được. Lấy ví dụ, với khoản ngân sách các ông đưa cho chúng tôi không thể cung cấp điều kiện thắng lợi cụ thể đó. Hoặc, nhân sự hiện có, thời hạn mục tiêu kia là không thể đạt được. Sau đó, bạn cần trao đổi các dự kiện này với những người liên quan, không thể nói dối họ, không được cam kết thực hiện những việc mà bạn biết rõ là không thể. Đảm bảo truyền đạt thông tin xuyên suốt dự án. Một khi đã thống nhất với các bên liên quan về những điều làm được và không làm được, bạn cần thường xuyên cho họ biết thông tin. Bạn cần cho họ biết công việc đang diễn ra như thế nào. Bạn có tiến triển hướng tới các điều kiện thắng lợi của họ không? Bạn có tiến triển như bạn dự tính không? Nếu có thì tuyệt, nếu không, và có những nguy cơ tiềm ẩn, cần báo cho họ biết họ có thể làm gì đó. Có lẽ bạn biết bộ phim truyền tranh The Bird nói về cuộc sống nơi công sở. Tôi có một cuốn trong bộ truyện đó, tựa đề Nói mà không nói. Trong một tình huống, sếp The Bird và các đồng nghiệp tham gia một cuộc họp. Sếp bảo, hãy ngồi vào bàn rồi lần lượt báo cáo cập nhật về từng dự án của chúng ta. Đó là khởi đầu của mọi cuộc họp bàn về dự án. Debert nói, dự án của chúng tôi là một chuỗi những hoạt động được lên kế hoạch không thỏa đáng, gần như là tự phát. Ông chủ bảo, vậy thì thông lệ là nói mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nói mọi chuyện rồi sẽ ổn gần như là thông lệ. Bạn không muốn rơi vào cái bẫy đó. Nếu có tin xấu, hãy thẳng thắn bày tỏ. Không dễ, nhưng nếu chờ cho tới khi người khác phát hiện ra thì càng tệ hơn. Như đã nói, các bên liên quan có thể làm gì đó. Nếu mục tiêu là các bên liên quan vui vẻ, bạn không thể gạt bỏ họ. Dự án có thể chuyển biến xấu, nhưng nếu xử lý thích hợp, bạn có thể cứu vãn cho các bên liên quan từ đống đổ nát. Chắc chắn họ không thể vui nổi, nhưng bạn có thể nói với họ rằng, chà, thật tệ hại và chúng tôi không bao giờ muốn nó lặp lại. Nhưng hãy rút kinh nghiệm từ sai lầm tiếp tục tiến lên. Và chìa khóa để xử lý thích hợp là truyền đạt thông tin. Đâu thể gây hại gì hơn chút nào nữa nếu có truyền đạt thông tin nhiều hơn. Đảm bảo bạn truyền đạt đúng. Cuối cùng, khi truyền đạt, dù gặp gỡ trực tiếp, qua điện thoại, thư điện tử hay bất kỳ phương thức nào khác, hãy nói rõ điều bạn muốn phía đối tác thực hiện. Nhiều khi, đặc biệt là qua email, chúng ta chỉ chuyển thông tin qua lại. Đã bao nhiêu lần bạn CC điều đó cho người khác? Tại sao bạn lại làm vậy? Bạn muốn họ làm gì với thông tin đã gửi? Thật sự bạn có nên CC chúng không? Hãy nói rõ điều bạn muốn. Bạn muốn họ thực hiện những hành động nào đó? Nếu có, hãy nói rõ bạn muốn người ta làm gì. Nếu bạn không muốn người ta làm gì ngoài việc chú ý tới thông tin, bạn cũng phải nói rõ ra và nói ngay từ đầu để họ sớm biết. Điều này có thể giúp họ đỡ lãng phí thời gian vào những việc chưa cần ưu tiên. Và nếu bạn hoàn toàn không muốn người ta làm gì cả, vậy tại sao lãng phí thời gian trao đổi? Bạn muốn hòa nhập hơn? Không vấn đề. Hãy hòa nhập. Tôi hoàn toàn ủng hộ sự hòa nhập trong công việc, nhưng phải tự ý thức rõ đó là điều bạn đang làm. Để kết luận, xin được trích dẫn câu chuyện về hai người thợ nề được hỏi về điều họ đang làm. Một người nói, tôi đang xây một bức tường. Người thứ hai nói, tôi đang xây một thánh đường. Truyền đạt thông tin bao hàm tất cả mọi người, sếp, đồng nghiệp, người cùng cấp, nhóm, tất cả những người liên quan trong quá trình thực hiện. Hãy xem xét bức tranh tổng quát và vai trò của từng người trong đó. Đây có lẽ là chìa khóa khiến Emerson hoàn toàn khác với Scott. Trong phát biểu tốt nghiệp của Maria Shriver, ta có thể bắt gặp một quan điểm khác về trao đổi. Nó được gọi là sức mạnh của sự tạm ngừng. Dưới đây là một đoạn trích ngắn. Sự tạm ngừng cho phép bạn xả hơi để hít thở trong cuộc sống của mình, trong khi mọi người khác tất bật ngược xuôi như điên cuồng ngoài kia. Tôi thách bạn làm điều ngược lại. Dừng lại và ngừng trao đổi với bên ngoài là hết sức quan trọng trong cả một hành trình dài. Như thế, bạn có thể trao đổi trong lòng với chính bản thân mình. Trích phát biểu tốt nghiệp USC Annenberg School of Communication của nhà báo Mỹ Maria Shriver vào ngày 11 tháng 5 năm 2012. Sáng tạo không chỉ dành cho nghệ sĩ. Hãy tìm ra điều mình thích và để nó giết bạn. James Rhodes, nghệ sĩ piano cổ điển người Anh. Câu trích đầu tiên trong chương này chính là một trong những danh ngôn truyền nhiều cảm hứng nhất mà tôi từng đọc. Có những thứ làm cho con người chúng ta khác với động vật. Một vài trong số đó không mấy hay ho. Chẳng hạn, chúng ta có thể gây ra nạn diệt chủng, sát hại hàng loạt chính đồng loại của mình. Nhưng đó không phải là điều tôi đang nghĩ tới lúc này. Nhiều điều tích cực hơn thế. Tôi dám chắc rằng một điều phân biệt chúng ta với động vật chính là sự sáng tạo. Xin được nói rõ, tôi đang đề cập đến sự sáng tạo ở phương diện xúc cảm cơ bản nhất trên thế giới. Rất có thể bạn là họa sĩ vĩ đại nhất kể từ khi vợ của Rembrandt hỏi ông, ai sẽ trả tiền cho con chó? Và nếu quả thực đúng vậy, xin chúc mừng bạn vì được sinh ra với tài năng phi thường. Tôi hy vọng bạn sẽ sử dụng nó một cách khôn ngoan để giúp thế giới này trở nên hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Hầu hết chúng ta kém may mắn hơn, nhưng tất cả chúng ta đều được ban tặng tài năng và có nhu cầu sáng tạo, hoặc thực hiện một pha cứu thua không tưởng trong trận bóng mỗi bên 5 người, hoặc tham gia một cuộc thi marathon với thành tích dưới 3 tiếng rưỡi, hoặc nấu một món ăn tuyệt vời, hoặc vẽ, sáng tác hay chơi nhạc, hoặc tạo dựng công ty từ hai bàn tay trắng, hoặc xây dựng một khu vườn hữu cơ từ mớ gạch vụn, bất cứ điều gì. Khi bắt đầu đi làm, bạn muốn làm công việc tốt, bạn muốn trở thành một phần của tập thể. Có lẽ có gì đó trong nền văn hóa của tổ chức đã cuốn hút bạn ngay từ đầu. Bạn muốn thực sự hòa nhập. Vấn đề là nhiều khi bạn sẵn sàng làm tất cả để hòa nhập. Điều đó thường liên quan tới việc phải từ bỏ nhiều thứ quan trọng, gia đình, sở thích, một cuộc đời. Thông điệp của chương này đơn giản là muốn bạn hãy cẩn thận với chuyện đó. Hẳn tôi không cần phải nói bạn biết tầm quan trọng của việc dành thời gian cho người mình yêu, chăm nom con cái khôn lớn hay trở thành một phần cuộc sống của người thương. Nhưng tôi nghĩ cần phải nói với bạn về sự sáng tạo. Ngắn gọn là, bạn cần có sự sáng tạo trong cuộc sống của mình và không để bất cứ chuyện gì khác lấy mất nó. Công việc không, gia đình không, bất cứ điều gì khác cũng không. Sáng tạo chính là hình thức cao nhất của việc phát triển toàn diện bản thân, là nhu cầu cao nhất, là sự nghiệp vĩ đại nhất của chúng ta. Có lẽ hơn bất cứ điều gì khác, đó là thứ tôi ước giá mình biết được khi bắt đầu đi làm. Vâng, bạn sẽ phải kiếm sống, trả tiền thế chấp và đủ thứ, nhưng đừng để đó là tất cả những gì bạn làm. Đừng chỉ làm như vậy. Ăn xong là cắm đầu vào màn hình TV suốt thời gian còn lại của buổi tối. Hãy sáng tạo điều gì đó, một cuốn sách, một bức tranh, một món ăn, một cơ thể cân đối hơn, một bản nhạc, một vở hài kịch, một vai diễn, một bộ phim, một môn thi đấu, một ổ bánh mì, một chiếc bánh, một điệu múa, quần áo, vân vân, bất cứ điều gì. Sẽ là một sự mất mát nếu không có sáng tạo trong cuộc sống. Mỗi sớm mai thức dậy, bạn sẽ cảm thấy không ổn. Nỗi khao khát nào đó bạn chưa thỏa mãn sẽ vẫn còn. Điều gì đó đang kêu gọi chưa được đáp ứng. Sự trống trải bạn cảm thấy đâu đó. Khởi đầu dưới mức khả năng của mình sẽ khiến bạn không hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại. Abraham Maslow, sinh năm 1908, mất năm 1970, nhà tâm lý học người Mỹ. Nếu ngay bây giờ bạn không làm gì đó sáng tạo, tôi dám chắc rồi bạn sẽ cảm nhận được những điều tôi đã đề cập. Cuộc sống của bạn sẽ rời rạc và không hoàn thiện. Và nếu bạn đang băn khoăn tự hỏi liệu có phải mình đang cảm nhận được sự bồn chồn lo lắng ấy không, thì đúng là như vậy. Vậy bạn biết mình phải làm gì rồi chứ? Hãy thỏa mãn khát khao đó, đi theo tiếng gọi, lấp đầy sự trống vắng. Cuộc sống của bạn sẽ phong phú hơn. Tất nhiên, Những người có bộ óc vĩ đại hơn tôi nhiều cũng đã nói điều tương tự. Một trong số họ là đại văn hào người Mỹ Kurt Vonnegut, sinh năm 1922, mất năm 2007. Không bao giờ là quá sớm để học bài học về sự sáng tạo, và Vonnegut đã truyền thụ bài học đó cho các học sinh trung học. Vào năm 2006, một năm trước khi ông qua đời, trong phần bài tập của mình, một nhóm học sinh trường trung học Sevier ở New York đã viết cho các tác giả mình yêu thích và mời họ tới thăm trường. Vonnegut là người duy nhất trả lời, và khi không thể đích thân tới, ông đã gửi bức thư sau đây. Thân gửi trường trung học Sevier, cô Lockwood và nhóm Perrin, McFarley, Patton, Murrier và Conzier Star. Xin cảm ơn bức thân tình của các bạn. Các bạn đã rất biết cách khích lệ một lão già 84 tuổi đang ở vào buổi hoàng hôn của cuộc đời mình. Tôi không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Bởi hiện tại, tôi chẳng khác nào một con dông màu già. Điều tôi muốn nói với các bạn ngắn gọn thôi. Hãy tham gia bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, âm nhạc, ca hát, nhảy múa, diễn xuất, vẽ, hội họa, điêu khắc, thi ca, tiểu thuyết, viết luận, phóng sự, hay dở chẳng sao. Không phải để kiếm tiền hay danh tiếng, mà để trải nghiệm bản thân, khám phá những điều còn ẩn sâu bên trong mình và khiến tâm hồn các bạn phát triển. Hoàn toàn nghiêm túc, ý tôi là cần phải bắt đầu ngay, làm nghệ thuật và thực hiện việc đó trong suốt phần đời còn lại. Hãy vẽ một bức tranh dễ thương hoặc vui nhộn về cô Lockwood rồi tặng nó cho cô. Khi về nhà sau giờ học, hãy nhảy múa hoặc ca hát dưới vòi hoa sen, vân vân. Hãy tạo ra một khuôn mặt trong món khoai tây nghiền hoặc giả định mình là bá tước Dracula. Đây là bài tập tôi dành cho các bạn tối nay. Và tôi hy vọng cô Lockwood sẽ đánh trừ các bạn nếu các bạn không thực hiện. Hãy viết một bài thơ 6 dòng về bất cứ điều gì nhưng phải có vần điệu. Không có ván tennis nào công bằng nếu thiếu lưới. Hãy cố gắng làm tốt nhất có thể. Nhưng không được nói với người khác điều các bạn đang làm. Đừng cho người khác xem hay kể cho bất cứ ai, dù là bạn gái, cha mẹ hay ngay cả cô Lockwood, được chứ? Hãy xé nó ra thành các mảnh nhỏ, rồi vứt chúng vào các thùng rác khác nhau. Các bạn sẽ khám phá ra mình đã được tưởng thưởng như thế nào cho bài thơ của mình. Các bạn sẽ được trải nghiệm bản thân, thấu hiểu hơn nội tâm của mình và khiến cho tâm hồn mình phát triển. Chúa ban phước lành cho tất cả các bạn. Kurt Vonnegut, được trường trung học Sevier cho phép sử dụng.